Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa cô Diệu Huệ và tất cả quý cô, quý bác, quý thiện hữu tri thức. Đây là lần thứ hai chúng tôi có cơ hội trở về thăm San Francisco và thăm đạo tràng của cô Diệu Huệ. Trong lúc chờ đợi thì chúng tôi đã được lắng nghe bác trai tại đây và một số bác gái khác có kể về một số cái tình hình cụ thể là tội phạm. Trong đó đó chúng tôi có nêu ra những câu hỏi liên hệ đến cái động cơ, bản chất câu hỏi đã đặt ra là có phải những vị đó bị những cái chứng bệnh tâm thần hay là do những cái nguyên nhân sâu xa khác. Thì bác trai có cho biết đó là một số tình huống là do vì có thói quen nghiện ngập, rồi đáp ứng cho những nhu cầu đó nó không đủ, cho nên dẫn đến những cái tình trạng vi phạm luật pháp. Cũng có những cái tình huống là do bệnh tâm thần ở mức độ nhẹ, mức độ vừa hoặc là mức độ nặng gây ra. Thì nhân nghe biết được những cái sự kiện như trên đó, thì chúng tôi xin chia sẻ về quan điểm của Phật giáo nói về cái vai trò của tâm dẫn khởi và chủ đạo hành động của con người, và cái tiến trình nhân quả đó nó sẽ được phân định trên cái mức dụng tâm mà con người có thể có. Ở trong bài kệ Pháp Cú thứ nhất có một câu là ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ ý tạo, nếu với ý nhiễm ô, nói năng hay hành động, khổ não bước theo sau, như xe đi theo, như con bò đi theo cái chiếc xe kéo nó. Khái niệm chữ ý ở đây đó chủ yếu nó là hoạt dụng của ý thức. Thức thứ sáu theo truyền thống của Phật giáo Đại Thừa, ngoài ra còn có hai thức nữa, đó là thức mặt na, tờ chấp ngã, và thức alaya, kho tàng chứa được hết tất cả các hạt giống hành động của con người. Sau khi một hành động được thực hiện nó sẽ tồn tại dưới dạng các năng lượng của hành vi. Bản thân của ý thức nếu chỉ có một mình nó không thì cái mức độ mà tạo nghiệp của nó sẽ không nhiều, mà thường nó sẽ có khuynh hướng là đồng hành với mặt na, tức là cái năng lượng nhận thức lấy cái tôi làm chuẩn. Cái tôi đó phải được bảo vệ bởi quyền lợi và những cái phương tiện hưởng thụ cho nó. Cho nên là sống với cái nguồn nhận thức của cái tôi, tức là thức thứ bảy đó, thì con người sẽ trở nên rất là nhỏ nhoi, ích kỷ và có khuynh hướng vi phạm luật pháp rất cao, vì họ xem rằng là họ là trung tâm của thế giới, là vũ trụ, và họ không còn màng tới bất kỳ một thương tổn nào có thể có từ những hành động của mình. Khi mà ý thức dẫn đầu có sự đính kèm của thái độ cái tôi như vừa nêu đó, thì hành động của người đó sẽ là một hành động vi phạm luật pháp. Ở đây bài kệ nói là ý làm chủ các pháp, thì khái niệm chữ pháp đó, nó bao gồm là các biểu hiện tâm lý, các hành động của tai và của chân. Vì khái niệm pháp nó có nhiều nghĩa tùy theo ngữ cảnh mà dịch. Ở trong đây đó là các hành động của thân khẩu và hành động của tư duy. Ý làm chủ có nghĩa là nó đạo diễn, nó sẽ hướng dẫn hành động của chúng ta, và nó là chủ thể tạo tác ra các hành vi. Cho nên tiến trình của nhân quả nó sẽ kéo theo sau nếu bản chất của hành động đó là xấu, dầu cho động cơ của hành động đó được thực hiện dưới hình thức nào, góc độ nào, thì cái quả xấu đó nó vẫn kéo theo hành động xấu. Giống như là khi chiếc xe kéo bò đó, nó được lăn tới phía trước thì con bò phải đi theo sau thôi, và cái hình ảnh của xe kéo bò và con bò đó nó không tách rời nhau. Ở đây đó là kinh điển nhà Phật muốn xác định một điều rất rõ, rằng là trong tình huống mà một người bị chứng bệnh tâm thần hay là bị trục trặc cái khả năng nhận thức, dẫn đến một cái ảo giác, và họ có cảm thấy hạnh phúc khi được thực hiện những cái hành động mà mang lại khổ đau cho người khác và trở thành hạnh phúc cho họ đó, thì theo luật pháp đó, thì những người như thế đó có thể được giảm tội nếu các bác sĩ tâm thần xác định rằng là họ đang sống dưới cái ảnh hưởng của bệnh tâm thần. Còn về phương diện nhân quả đó thì cái quả đó nó vẫn trổ giống như nhau. Nói một cách khác là hành động vô tình đó sẽ tạo ra những cái quả vô tình. Thì về sau này nếu không có ăn năn sám hối làm lành để chuyển hóa cái vận mệnh của mình đã tạo ra cho người khác và chuyển hóa cái vận mệnh của chính bản thân mình đó, thì theo năm tháng thời gian á, cái quả xấu đó sẽ bắt đầu nó trổ. Và khi nó trổ rồi thì người đó sẽ rơi vào những cái cơn chết rất là khổ đau, mà kinh điển nhà Phật thường gọi là hoạn tử, là chết bất đắc kỳ tử. Nó có rất nhiều tình huống như là động đất, sóng thần, rồi chết nạn quả hoạn, hoặc là bị tai nạn giao thông, rớt máy bay hay là xe đụng, hoặc là chìm ở trên biển khơi, hoặc là mình đang đi săn bắn hay là đi chơi ở cái khu vực mà được săn bắn, hoặc là người ta đang đánh lộn bắn nhau thì mình đi tới viên đạn đâu nó sẽ ghim vào trong mình một cách rất là tình cờ vậy đó. Cho thì cái đó là cái quả của những cái hành động vô tình. Như vậy là về bản chất của nhân quả đó thì cái ý thức tạo tội hay là ý thức tạo nghiệp nó đóng một vai trò khá quan trọng. Nếu người đó làm với một cái dụng ý tích cực và làm bằng trái tim, bằng tấm lòng đó, thì cái quả của nó sẽ rất là cao và giá trị của nó rất là lớn. Cho nên hành động không chỉ đơn thuần có giá trị khi mà hành động nó được thực hiện, mà muốn nó có giá trị đó thì mình phải có trái tim, có tấm lòng để mình làm. Những Phật tử lớn tuổi đó thì tấm lòng đối với Phật pháp á sẽ mênh mông và bao la hơn là những người trẻ tuổi. Mặc dầu cái tài chánh ngân sách gia đình đó, của những người lớn tuổi đó, không bằng được tuổi trẻ vì họ không còn làm việc nữa. Họ có thể dành thời gian ra làm bánh, trái, thực phẩm từ bàn tay của mình đem đến các chùa để dâng cúng. Hoặc là khi đến những cái trung tâm từ thiện xã hội đó thì họ sẽ tặng biếu, và hạnh phúc lớn nhất của họ là được ở những chỗ này tiếp nhận và sử dụng hết tất cả những gì mà được họ làm ra. Cái tấm lòng ở trong cái hành động tạo ra những cái loại bánh, trái, thực phẩm là hồi nãy đó, cô Bích Kiều cho biết là Bác Kiều Huệ tuy những ngày lễ Phật giáo thì nấu canh hoặc là thực phẩm gửi tóc hành ngày hôm sau ở các chùa nhận được và ăn với những cái lời khen tặng, vì cái tấm lòng và cái công sức của bác bỏ ra đó nó rất là lớn, mặc dù có thể thực phẩm nó chẳng là bao. Một cái hành động đơn giản nhỏ nhỏ thôi, nhưng mà khi mình cộng với cái trái tim trong lúc mà mình thực hiện đó thì nó làm cho giá trị của hành động nó được tăng trưởng theo. Như vậy là bản chất của nhân quả đó nó còn lệ thuộc vào cái tâm. Ngoài việc tỷ lệ thuận với khối lượng của các công việc, nó còn tỷ lệ thuận với cái trái tim ở trong công việc. Để hiểu được cái cơ chế nhân quả nó vận hành theo hai hướng như thế đó, thì một hành giả Phật giáo khi thực tập đó sẽ bắt đầu mở tâm mình ra, và nhờ việc mở tâm đó, cái giá trị của hành động nó có nhiều ý nghĩa và nhiều nội dung, và cái quả của nó đạt được mặc dù chúng ta không hề mong đợi ước muốn, nó vẫn diễn ra một cách rất là như ý của chúng ta. Ở trước mặt của chúng tôi và các vị là đang có hình của Đức Đạt Lai Lạt Ma đang làm lễ. và giữa hai cái tay của ngài như là có một cái khánh thôi, cái khánh để điều khiển các khóa lễ. Người Tây Tạng còn có một cái dụng cụ nó giống như cái khánh của người Trung Quốc ở Việt Nam, nó gọi là bánh xe về thời gian thôi. Đó là một cái loại hình hình trụ, trên đó có vẽ hoặc là khắc câu thần chú Án Ma Đi Bắt Di Học. Mà gần đây là do phương tiện hiện đại, người ta đã làm cái trụ này, cái bánh xe này nó xoay được, chỉ cần cấm điện vô là nó xoay quanh năm suốt tháng đó. Thì chúng ta thấy là cái cách làm như thế đó là vận dụng cái toán học với sự tương thích của tâm. Khi mình niệm một câu thần chú Án Ma Đi Bát Di Hồng và mình quán tưởng theo cái độ xoay của đó, như vậy là mỗi một câu thần chú được ngân vang lên hay là nhẩm thầm ở trong tâm thôi, duyên tưởng với lại cái độ quay của nó, thì một câu thần chú như vậy nó có thể nhân lên thành 10 câu, hoặc là 20 câu, 40 câu, 80 câu, 160, 320, cứ như thế mà nó tăng ngày càng nhiều. Vận dụng cái năng lực của tâm gắn vào một cái gì đó như là một phương tiện, chúng ta sẽ làm cho cái năng lực của tâm này nó lớn hơn, và giá trị thực tập trong tình huống này nó cũng sẽ cao hơn. Cho nên chúng ta có thể học được cái phương pháp thực tập của người Tây Tạng để áp dụng cho việc mà niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà, hoặc là đối với các pháp môn khác thì chúng ta cũng áp dụng công thức tâm như thế. Thì cái năng lực của tâm này sẽ làm cho hành động thực tập và hành trì đó nó có một cái giá trị lớn hơn. Ví dụ nếu chúng ta cũng chế ra một cái dụng cụ tương tự như là cái bánh xe của người Tây Tạng, thì khi niệm Phật ở trên cái dòng bánh xe đó, chúng ta ghi chữ Nam Mô A Di Đà Phật và nó xoay, có thể xoay ở một tốc độ càng nhanh càng tốt. Chúng ta duyên cái tâm tương ứng với cái độ xoay của cái dòng xoay, và chúng ta duy trì được cái danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật, thì sự tương tác này nó sẽ làm cho cái năng lượng của tâm lớn hơn, và cái tiến trình tự tại nhẹ nhàng thư thái thảnh thơi bắt đầu có mặt. Đó là biết vận dụng toán học để tạo cái trọng lực của tâm ở trong các hành vi. Sáng hôm nay quý bác cũng kể lại cái câu chuyện về cái nguyên nhân phạm pháp của một sinh viên người Triều Tiên. Sau khi bắn hết tất cả những bạn làm học và thầy cô giáo với cái số lượng trên 30 người, anh ta mới cầm cây súng với viên súng cuối cùng nã đạn vào trong đầu của mình và chết. Nếu cái chết đó chỉ diễn ra chừng đó mà không có những dữ liệu khác đó, thì chúng ta sẽ lý giải rất rõ rằng là anh đã bị bế tắc, hoặc là đang sống ở trong một cái ảo giác nào đó, mà việc kết thúc mạng sống của người khác và của mình đó sẽ làm cho anh ta có được cái cảm giác hạnh phúc. Thì trước đó anh ta còn làm một cái bộ phim quay về chính mình trong lúc sử dụng súng, soạn lựa các loại súng, rồi thao tác thế này thế kia, và gửi cái băng video đó đến một cái đài truyền hình. Sau này người ta mới phát cái băng video đó ra, và điều đó đã làm cho rất nhiều nhà hành pháp, các luật sư và nhiều người khác cảm thấy rất là khó lý giải. Mẹ của anh ta nghe biết tới sự kiện đó đã chịu không nổi và đã tự tử chết, còn người cha thì rơi vào chứng bệnh tâm thần. Dù là nó có một cái cơ chế như là tổ chức cảm thấy mình rất là hạnh phúc, thoải mái quay những cái sự kiện trước khi cái chết được diễn ra, rồi sau đó gọi đến các đài báo để gây một cái chuyện mà người ta biết nhiều về mình. Cái đó ở trong di thức học gọi là loạn trung ý thức, tức là một loại ý thức mà nó có cái ảnh hưởng của trạng thái tâm thần ở một mức độ vi tế, mà người đó lại không có cảm giác rằng là mình là nạn nhân hay là bệnh nhân của tâm thần. Có nhiều loại bệnh tâm thần nó tạo ra một cái ảo giác rất là lạ kỳ, tức là đối diện trước những cái bế tắc của cuộc đời mà không tìm ra được giải đáp đó, thì câu giải đáp đơn thuần nhất chết là hạnh phúc. Và nhiều người vì bị liên tưởng và bị ám ảnh bởi cái quan điểm giải quyết vấn đề như thế đó, cho nên họ đã chọn cái chết cho bản thân. Nhưng rất may là cái chết của họ không mang lại cái hiệu quả tiêu cực nào cho những người khác. Còn lần này thì cậu sinh viên này đã giết chết thêm vài chục người, sau đó bắn mình chết, và cái chết đó không kết thúc tại đó mà còn dẫn đến cái tình trạng người mẹ ruột của cậu, có cậu là đứa con trai duy nhất, không chấp nhận cái tin tức khổ đau do con mình tạo ra cho thai nhân và cho chính bản thân con mình, nên bà đã chết theo, rồi người cha đã bị tâm thần theo. Ý thức khi mà nó bị kích hoạt theo một cái hướng tiêu cực đó, thì tất cả mọi quyết định và cách thức giải quyết vấn đề nó kéo theo hàng loạt những sự rắc rối. Cái nỗi khổ niềm đau của hành động giết người sau đó tự sát mình, nó chỉ không kết thúc ở đó mà nó còn dẫn theo cái hậu quả là mẹ của cậu bị chết. Do đó bên nhà Phật xác định rất là rõ là ngoài cái động cơ, nó còn có những cái ảnh hưởng của hành động từ những cái động cơ này. Rất tiếc là cậu ta đã chết liền ngay sau khi thực hiện cái vụ bắn những người khác. Chứ nếu mà anh ta còn sống đó, thì có thể sau những cái cách thức điều tra đối thoại khéo léo đó, thì anh ta sẽ có thể nói cái tâm trạng của mình trong lúc giết đó là cái gì, cái động cơ nào đã làm cho anh ta giết. Nhưng mà theo những cái mô tả của báo đài thì chúng ta có thể biết rằng là đây là cái hoạt dụng của ý thức nó bị chập mạch, nó bị loạn, tức là không có kiểm chế được cái phần sáng suốt của tâm thức, cho nên để cho cái phần sai lầm đó nó khống chế, và do đó dẫn đến cái hậu quả cái chết của rất nhiều người. Hành động đó về phương diện pháp y và tội phạm học á, được xem như là vô tội. Nếu anh ta còn sống, anh ta cũng có thể được xem là vô tội, vì anh ta có thể bị chứng minh là người bị bệnh tâm thần. Luật pháp vẫn có phải giam anh vào trong ngục nhưng sẽ không có tử hình. Thì cái động cơ đó, hành động có thể nó khác với những cái tình huống là giết người cướp của, là giết người trả thù, giết người như là một niềm vui, giết người như là một thói quen, vân vân. Các động cơ đó khác nhau, nó dẫn đến các cái quả sẽ trổ trong tương lai cũng khác nhau, nhưng cái hiệu quả, cái hậu quả của hành động đó là một thôi. Và do đó, dầu phát xuất từ động cơ nào mà hành vi tạo tội như vậy đó sẽ phải lãnh lấy một cái hậu quả rất là bi đát và thiếu cái lối thoát ở trong tương lai. Ở trong kinh Tăng Chi và nhiều bản kinh khác của kinh Tạng Pali có một câu nói rất là sâu sắc: tác ý là nghiệp. Này các tỳ kheo, sau khi có tác ý, con người sẽ thể hiện hành động qua lời nói hoặc là việc làm cụ thể. Toàn văn của cái câu nói này đó đôi lúc được người ta trích dẫn có một phần nữa thôi. Tác ý là nghiệp, của cái vế thứ hai đó, sau khi có tác ý, con người sẽ có khuynh hướng hành động thông qua lời nói việc làm người ta bỏ đi. Cho nên dẫn đến một sự hiểu lầm rất là nghiêm trọng, cho rằng là chỉ có những hành động nào có sự tác ý, tức là khởi tâm, móng ý, có nhận thức, có quyết định, có chủ trương, có kế hoạch thì mới tạo thành nghiệp. Còn những hành động nào nó không thuộc trong lĩnh vực đó đó, nó không có tác dụng về nhân quả. Cái câu này nó còn có cái vế thứ hai là sau khi có tác ý, con người có khuynh hướng thể hiện hành động qua lời nói việc làm. Ở đây muốn nói là những cái suy nghĩ, tư duy, nhận thức, đánh giá, phê bình, chỉ trích, khen tặng, những cái gì hoạt động thuộc về cái thế giới của tư duy đó, mặc dù người khác không có hội để biết đến, vì có lúc chúng ta không nói cho họ biết, nó vẫn là một nghiệp, và nghiệp này khá quan trọng, vì sau khi nó có rồi, nó sẽ dẫn theo hai hành động thể hiện cụ thể, hoặc là lời nói, hoặc là việc làm. Sau khi chúng ta tư duy xong, chúng ta có khuynh hướng là truyền cái tư duy đó lại cho người khác. Ví dụ như là mình suy nghĩ về một người nào đó, suy nghĩ không mình đâu có đủ, rồi khi gặp bạn bè ngồi tâm sự với nhau, mình mới nhận định đánh giá về cái người thứ ba, hoặc là ngay cả cái người đang có mặt với mình. Và cái cách thức nhận định đánh giá thể hiện tư duy bằng ngôn ngữ, bằng lời nói như thế, nó làm cho mình giải tỏa được những cái ức chế bên trong về phương diện cảm xúc. Cho nên nó luôn luôn có những cái hành động kéo theo sau. mà con người đó là thiếu sự kiểm soát, có thể thể hiện nó qua hành động cụ thể. Ví dụ mình ghét người nào, tức người nào, giận người nào trong đầu đó, khi gặp người đó chịu nói, lấy tay thụi người đó một cái, tát một cái bóp, không thôi là chửi tắt nước tắt bờ, ta nghe ta sợ ta không dám lại gần tới mình nữa. Đó là nó thể hiện qua hành động. Cái diễn tiến thông thường của tư duy qua hành động hoặc là lời nói hoặc là việc làm là một cái công thức rất là chung mà chúng ta thấy. Ngay cả trong tình huống cậu sinh viên bị tâm thần vừa nêu, là cậu có một suy nghĩ gì đó về cái hạnh phúc hay về một nỗi đau, và kết thúc cái hạnh phúc hay là kết thúc cái nỗi đau đó đó để đạt được cái hạnh phúc tuyệt đỉnh mà anh ta ảo giác đó là giết người. Vì vậy là cái sự giết người đó nó phải được thực hiện qua hành động, và anh ta đã thực hiện qua hai giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là quay về những cái hành động chuẩn bị giết người của mình để gỡ vào những cái đài cho người ta biết rõ ràng cái này nó không phải là một cái mục mưu sát, hay là giết vì mục đích chính trị, giết vì mục đích kinh tế, giết vì mục đích tôn giáo, giết vì bạo động v.v. mà là giết như là một cái thói quen của anh hay là một cái quan điểm của anh thôi. Và sau đó là cái hành động giết người cụ thể, nó thể hiện ra rất là rõ. Rồi cái cuối cùng của cái hành động đó là tự giết chính mình. Và dựa vào cái cấu trúc này, chúng ta có thể hiểu được rất là rõ là trong đầu của anh ta đó, cái ý niệm về cái giết đó là hạnh phúc. Cho nên để đạt được cái hạnh phúc trong ảo giác do chứng bệnh tâm thần gây ra đó, người ta đã chọn cái phương hướng này. Và đó là một điều rất là bất hạnh và khổ đau. Có nhiều người bị bệnh tâm thần đã nỗ lực tự tử nhiều lần mà không chết, là vì cái phước của họ nó còn. Và có được cái thượng duyên là trong lúc mà thể hiện điều đó, có người tới cứu giúp. Trước khi đi Hoa Kỳ này, thì có một Phật tử dẫn người cháu ruột đang học cao học ở Đại học Bách Khoa. Cô này mới khoảng 26 tuổi đầu thôi, mà cô đã có thành tích là 10 lần tự tử mà không chết. Cô ta tự tử từ năm 16 tuổi, chứ trung bình cứ mỗi năm là tự tử một lần. Cái lần tự tử cuối cùng này nó rơi vào tháng 5, và cô treo cổ ở trong trường Đại học Bách Khoa, treo ở trên cái quạt mái. Rồi sau đó người ta tới gặp thầy và hạ cô ta xuống. Khi mà đến dẫn cô ta đến gặp chúng tôi thì ở trên cổ nó vẫn còn một cái vết hằn màu đỏ, nó chảy xước, nó tạo thành kẻ lở bên ngoài. Thì chúng tôi có hỏi là lý do sao mà cô muốn chết. Cô ta trả lời là ở trong đầu, trước khi thực hiện cái hành động đó, cô có một cái ý niệm như là cuộc đời này nó vô nghĩa quá, nó không có một cái giá trị gì hết. Tiền cô cũng có, nghề cũng có, và tình yêu cũng có, cái gì cũng có hết. Nhưng mà sau khi có hết những thứ này rồi đó, cô ta không cảm thấy thỏa mãn cái gì hết, thấy nó vô nghĩa quá, cho nên muốn chết để có được hạnh phúc lớn hơn. Từ cái câu trả lời đó đó, chúng ta có thể hiểu là những người mà nó có một cái suy nghĩ mà đặt quá mức về một cái chủ nghĩa tuyệt đối đó, trong cuộc đời thường rơi vào những cái nỗi khổ niềm đau. Thì bản chất của cuộc đời là tương đối, nói theo nhà Phật là duyên khởi đó. Cái này nó nương một cái khác nương tựa một cái kia, tất cả cùng nương tựa vào nhau mà hình thành, mà diễn tiến, mà phát triển, rồi nó bị hòa diệt để tạo ra một cái mới. Bản chất của những loại suy nghĩ về tính cách tuyệt đối, về chủ nghĩa tuyệt đối, về con người tuyệt đối, về vấn đề tuyệt đối đó, đã làm cho rất nhiều người bị khủng hoảng. Và không biết cách để tháo gỡ cái khủng hoảng này sẽ làm cho người ta bị điên, mà người ta không thừa nhận rằng mình điên, vì cô ta nói chuyện rất là tỉnh táo. Người đang học cao học mà, rất là thông minh, thi đậu, đỗ điểm rất là cao, nhưng vì bế tắc về cái quan niệm ý nghĩa trong cuộc đời. Thì chúng tôi khai thác thêm thì cô ta mới cho biết rằng là cô ta chưa bao giờ nỗ lực một cái gì được thành công ở lần nỗ lực thứ nhất đó, mà phải là lần thứ 5, thứ 6, thứ 7, thứ 8 thì việc mới thành công. Thì so sánh cô với những người khác kém thông minh hơn, họ lại có được cái phước báo, cho nên họ làm đâu là thành công đó, thậm chí họ là phân nửa, người khác là tới giúp là 9-10 phần còn lại. Thì là thấy cuộc đời của mình bạc bẽo và vô vị, mất ý nghĩa, cô ta học không chấp nhận được nên chọn cái chết. Chứ tôi có giải thích rằng là bản chất của việc chọn cái chết đó, nó là một cái ảo giác thôi. Cái ảo giác cho mình có được một cái cảm giác trấn an, rằng khi kết thúc cái mạng sống này, mình sẽ không còn có cơ hội để tiếp xúc với cái ý thức về sự vô vị, về sự bạc bẽo, về sự bất hạnh trên nền tảng của chủ nghĩa tuyệt đối, làm cho mình cảm thấy rằng mình đã giải quyết được cái bế tắc mà mình đang vấp phải. Và trên thực tế đó là một sự chạy trốn. Chạy trốn có ý thức, chạy trốn có tổ chức, chạy trốn trong ảo giác, chạy trốn trong một cái quyết định sai lầm. Và do đó nó sẽ không dẫn mình đi tới đâu. Cái bế tắc đó nó sẽ tiếp tục mở cửa cho những cái bế tắc tiếp theo diễn ra ở trong tương lai. Tức là sau khi cô ta tái sanh trở lại làm người, thì cô ta vẫn bị cái nỗi ám ảnh như là một bóng ma về những cái sự đầu hàng, bỏ cuộc, và kết thúc của những cái bỏ cuộc đó cũng là một cái chết. Vì cái tâm trạng đó nó từng trở thành một cái bóng ma đeo đuổi cô ta trong suốt 10 năm qua, kể từ lúc cô ta được 16 tuổi đầu. Bây giờ 26 tuổi. Thì rất tiếc là ngày hôm đó chúng tôi bận để chuẩn bị đi qua bên đây, cho nên trao đổi và hướng dẫn cho cô chỉ được 2 tiếng. Và chúng tôi đã hướng dẫn cho cô có những cái tư duy tích cực để huấn luyện ý thức. Và cái hạnh phúc lớn nhất của con người đó là làm thế nào để vượt qua những nghịch cảnh, những khó khăn, tháo gỡ những cách suy nghĩ sai lầm và tiêu cực. Đó là hạnh phúc lớn, chứ không phải là nhà cao cửa rộng, phương tiện vật chất đủ đầy. Mặc dù những thứ này đó về một phương diện nào đó nó có thể làm cho chúng ta thỏa mãn và làm cho mình có cảm giác thoải mái, và từ đó mình mới có đủ thời gian, tâm huyết và tinh thần để lo cho chuyện tâm linh. Mà thế giới của những nước thuộc về quốc gia đang nghèo khó đó khó có thể thực hiện được điều này. Trở lại vấn đề của ý thức ở trong hành động đó, chúng ta thấy là nếu để cho nó suy nghĩ về cái bóng tối thì toàn bộ cái vùng sáng đó, ở trong tâm thức con người nó không có được thể hiện, và con người sống trong một trạng thái chán nản, thất vọng, bế tắc, rồi yếm thế, trốn trại cuộc đời. Cho nên để cho các hành động bị ảnh hưởng bởi loại tư duy nhận thức tiêu cực này đó thì con người sẽ không đi tới đâu, và nó sẽ dẫn tới nhiều hành động tiêu cực khác nữa. Do đó điều chỉnh và chuyển hóa cái phần nhận thức của con người đó là chúng ta điều chỉnh và chuyển hóa được phần mệnh của bản thân mình. Kết thúc của cái bài kệ thứ nhất của Kinh Pháp Cú nói rằng là khi tâm chúng ta khởi lên một cái ý niệm thì hành động đó nó sẽ được kéo theo sau, cũng giống như là con trâu đi theo cái chiếc xe kéo nó, hoặc là cái chiếc xe kéo nằm vào sau con trâu sẽ phải lần dò từng bước đi theo dấu chân của con trâu. Hai cái này nó không tách rời lẫn nhau. Như vậy là hành động nào cũng là hành động được ý thức lãnh đạo chi phối tác động, chứ không phải là một cái hành động một cách vô tình. Lúc nào nó cũng có cái chú ý đúng hay là chú ý sai. Câu kinh trong Tăng Chi đó nói rằng là tác ý là một loại nghiệp, có nghĩa là mỗi một ý niệm chúng ta khởi lên trong đầu, dù rất là thầm lặng, dù không ai biết đến, nhưng nó là một hành động. Và hành động đó nó có một cái tác dụng nhân quả cụ thể cũng bao nhiêu là hành động khác, và thậm chí nó còn có cái năng lực lớn hơn. Sự thực tập ở trong các pháp môn của Phật giáo là làm thế nào để nuôi dưỡng các loại hành động tâm như thế. Thì lúc đó đó, trong mọi hành động của tai, chân, lời nói, việc làm đó, nó mới có được trái tim, mới có được tấm lòng, mới có được từ bi, mới có được tự giác, mới có được những giá trị tích cực. Còn nếu chúng ta chỉ làm một cách thông thường mà không chú trọng phát triển cái năng lực của hành động của tâm thức thì các giá trị dấn thân xã hội của chúng ta đôi lúc nó trở thành giống như một thói quen thôi, hoặc là nó như một cái máy, hay là như là một cái trường hợp tình cờ bất đắc dĩ mà chúng ta chưa hề có cái chuẩn bị phát tâm nào, thì cái giá trị nhân đạo, giá trị đạo đức, giá trị tâm linh trong những hành động đó nó không có. Tại Việt Nam trước năm 75, các vị xuất gia đều biết đến ảnh hưởng và sự tu tập của Hòa Thượng Thích Thiện Hòa. Vì Hòa Thượng thuộc về bậc thầy của Hòa Thượng Thích Tâm Từ, là bạn của Hòa Thượng Thích Thiện Hòa. Hòa Thượng Thích Thiện Hòa đó là một nhà luật học Phật giáo, là nổi tiếng về sự duy trì giới hạnh, phẩm hạnh, tư cách đạo đức của một người tu. Và Đức và Ngài có một cái hạnh rất là khiêm tốn, khiêm hạ. Ai tiếp xúc, ai gần gũi cũng cảm thấy như là gần là một vị thánh, và mình cảm thấy là mình học được rất nhiều thứ, thậm chí có đôi lúc không cần phải tiếp xúc, không cần phải ngồi kế bên Ngài, chỉ cần nghe về tên tuổi của Ngài thôi, mình cảm thấy tâm mình được nhẹ nhàng. Hòa Thượng là một người tiêu biểu về việc mà tu bằng cái tâm hơn là tu bằng cái hình thức. Khi Ngài lên làm phó tăng thống của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, một vai trò là lãnh đạo tinh thần đứng thứ nhì sau vị Hòa Thượng tăng thống thôi, thì mỗi ngày đó Hòa Thượng vẫn đi làm những công việc rất bình thường, không ai ngờ được hết á. Cái chùa Ấn Quang là nơi Hòa Thượng như là một vị lãnh đạo tinh thần, và nơi đó cũng là nhân tài Phật giáo khắp bốn phương trở về lãnh đạo cái Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất tại đó. Mà không có buổi sáng nào Hòa Thượng bỏ lỡ cơ hội quét cầu tiêu. Công việc này làm nhiều người ngạc nhiên lắm đó, trời, một vị lãnh đạo cao cấp của giáo hội như Hòa Thượng đi làm những việc đó uổng vậy, không để cho những người khác ta làm, để Hòa Thượng làm việc lớn hơn. Thì cái lý luận chuyện nhỏ và chuyện lớn như vừa nêu đó, nó có giá trị về phương diện logic. Còn đối với một hành giả thực tập đó, thì cái chuyện bản chất của công việc đó, nó không tự nói lên nó là lớn hay là nhỏ, mà sự dụng tâm ở trong công việc này mới là lớn hay là nhỏ. Nếu chúng ta làm bằng cái tâm vì danh, vì vọng, vì địa vị, chức tước, là ảnh hưởng của bản thân mình, thì giá trị nhân quả của nó ít lắm, nó rất là nhỏ. Còn nếu chúng ta làm trong một thái độ vô ngã, làm để chuyển hóa tâm thức của rất nhiều người khác, thì cái đó nó trở thành là cái tâm đại lượng, cái tâm đại Bồ Tát, tâm đại Bồ Đề, tâm đại giác ngộ. Cho nên cái ảnh hưởng từ những cái hành động như thế dù rất là nhỏ nhặt, làm cho những người sống tại đây đó càng phải phấn đấu vươn lên, đóng góp rất nhiều, mà không thể cho phép mình dễ vui, thỏa mãn hay là hưởng thụ, không ạ? Cái giá trị của hành động đó như là một cái ngọn đuốc vậy, là bởi vì nó có được cái tâm, có được cái sự dụng ý tích cực ở trong cái hành động như vừa nêu. Từ giờ hành chánh 7 giờ cho đến 11 giờ đó thì Hòa Thượng làm Phật sự của giáo hội. 5-6 giờ sáng là làm vệ sinh, có nghĩa là ở đây Hòa Thượng không có tuyệt đối hóa vấn đề, mà Hòa Thượng vẫn làm những vật sự lớn lao của một quốc gia, của một giáo hội, cần đến cái bàn tay và tự giác chăm sóc của Hòa Thượng. Nhưng bên cạnh đó Hòa Thượng vẫn làm những việc rất nho nhỏ, mà đôi lúc đó, nếu chúng ta nằm ở trong vai trò đó, chắc chúng ta không nghĩ đến. Giả sử có nghĩ đến, chúng ta cũng không muốn làm. Giả sử có làm, chúng ta cũng làm qua lo, một buổi, hai buổi là hết à. Còn Hòa Thượng làm như là một hành nguyện dấn thân, vì có trái tim ở trong hành động đó. Và nhờ làm như thế mà rất nhiều vị học từ Phật học đường Nam Việt, tức là chùa Ấn Quang đó, đã trở thành những vị cao tăng ở trong thời hiện đại này. Thì nhờ sống chung với những vị cao tăng như thế đó, chúng ta hưởng được cái tâm lượng của các ngài, biết được cái tâm lượng đó nó bao la lớn, không bị giới hạn, và chúng ta cố gắng thực tập như thế nào đó để cho tâm lượng đó nó có một cái phần tương thức. Và nhờ sống với cái tư tích đó đó, cái giá trị đóng góp đó, nó sẽ diễn ra ở một mức độ lớn hơn. Đó cũng là cái giá trị của một cái hành động đặt trên nền tảng của tâm. Tại sao việc làm vệ sinh ở trong một nhà vệ sinh lại có một giá trị quan trọng? Nếu chúng ta chỉ nhìn bằng cái cặp mắt thông thường, cho đó công việc này đó chỉ cần nhờ một người giúp việc, và mỗi một tháng đó, chúng ta giúp cho người đó khoảng chừng vài trăm ngàn đồng Việt Nam, thì họ có thể làm tốt hơn mình. Hiểu như vậy thì nó quá đơn giản, quá vật lý, quá kinh tế, thì nó có giá trị về vật dụng là hết thôi. Thì thực ra đó, mỗi một mảnh đất tâm của con người nó có những hạt giống thanh tịnh, nó có những cái vùng bị nhiễm ô, nó có những cái bị hư thối, mà có những cái rất là đẹp. Chúng ta cần phải quán tưởng mảnh đất tâm là một cái tổng thể như vậy, để khi mình có mặt ở trong nhà vệ sinh, làm vệ sinh cá nhân đó, thì mình sẽ nương vào cái hình thù cụ thể của tất cả những cái chất bã, những cái chất dơ đẩy ra bên ngoài, thì nó sẽ duy trì và làm lớn cái đời sống của mình. Chứ nếu như chúng ta ăn vào, nạp vào một ngày 3 cử, hay là ăn vặt ăn vụng một ngày 6-7 cử ăn suốt ngày như một số người nữ thích thói quen này thì chắc lẽ là chúng ta sẽ chết. Nạp vào không mà không có đường ra sẽ chết, hoặc là không chết thì cũng bị bệnh tật rất là nhiều. Cho nên cái nhà vệ sinh đó, ở trong Phật giáo gọi là nhà khỏe. Cái từ lóng ở trong nhà chùa dùng á, hãy vào nhà khỏe ra thấy nó khỏe liền à. Tào Tháo dí, Tào Tháo rượt vào trong đó ra là thấy nhẹ nhõm vô cùng, là bị cái bụng nó đang chương sình, nó nặng quá, ăn nhiều quá, bị trúng thực hay là bị bội thực, nó bị ngộ độc thực phẩm trong thức ăn thì vào trong đó ra là khỏe. Còn bình thường mỗi một ngày mà nếu không chịu ra nó bị bón kiết thì nó cũng dẫn đến những cái tình trạng rất là khó chịu trong cái cơ thể. Thì các hành giả Phật giáo của chúng tôi từ lúc mà được vào chùa với tư cách là một chú tiểu là được thực tập những cái phương pháp quán tưởng như thế này, mà trọng tâm của quán tưởng là nằm ở trên cái tâm thôi, tức là vận dụng cái năng lực của tâm để tu tập và chuyển hóa. Và do đó mình mới nghĩ rằng là ở trong cái tâm của mình đó, nó có những hạt giống rất là xấu, nó giống như là những cái cấu quế được mình đưa ra khỏi cơ thể vậy đó. Và giờ đưa ra khỏi cơ thể, cái thân thể này nó được khỏe, nó được thoải mái hơn, thì những cái tư tưởng xấu, những tư duy tiêu cực, những hành động tiêu cực nó ảnh hưởng trên tâm đó. Nhìn vào cái việc mà đưa ra như vậy, chúng ta phải quán tưởng là khi mình tống khứ tất cả những cái vật nhơ ra khỏi cơ thể, tôi nguyện rằng tôi và tất cả chúng sanh từ bỏ được hết tất cả lòng tham, lòng sân và lòng si, để cho cái cõi tâm này được trang nghiêm và thanh tịnh. Do đó làm được điều đó ở trong nhà vệ sinh là đang làm công việc xây dựng tịnh độ, trang nghiêm cõi Phật, hoàn toàn không có gì khác hết. Vì bản chất của những cái cõi Phật và tịnh độ đó, nó phải được gieo rắc và đi bằng những hạt giống trang nghiêm với cõi tâm của chúng ta. Và việc trang nghiêm cõi tâm của chúng ta đó, nó đạt được ở mức độ cao nhất và kết quả nhất là khi chúng ta đang có mặt ở những cái chỗ không trang nghiêm, ở những chỗ cấu quế, ở những chỗ phiền muộn, ở những chỗ nhiễm ô, nỗi khổ, niềm đau nó có mặt hàng ngày, hàng giờ đó. Mà mình làm được như thế thì ở những chỗ sạch hơn, những chỗ tốt hơn, những chỗ đẹp hơn, những chỗ thanh tịnh hơn, chúng ta làm rất là dễ. Đối diện trước bàn Phật, tâm mình trở nên thanh tịnh là chuyện rất là dễ dàng. Nhưng trên thực tế đó, mỗi một ngày chúng ta đối diện được bàn Phật chỉ có vài giờ là hết à. Mà chúng ta còn hai mươi mấy giờ còn lại là đối diện với chúng sanh, đối diện với cuộc đời, đối diện với những người khó thương, đối diện với những người rất là cái chớn, đối diện với rất nhiều người hắc ám đủ kiểu trên đời hết trơn. Thì liệu lúc đó cái tâm thanh tịnh của mình nó còn được duy trì hay không? Hay là lúc đó nó méo mó, người ta chửi mình cái là cái tâm của mình nó cũng méo như là cái dòng số 8. Tu đối diện trước Phật rất dễ, mà tu đối diện với chúng sanh khó hơn nhiều. Thì có mặt ở trong một nhà vệ sinh rất đơn giản, nhưng mà qua năng lực quán chiếu của tâm, để mình hình dung ra cái bản chất của sự tu tập là thanh tịnh quá, một cái khối lượng nhiễm ô hay là cái phần nhiễm ô ở nằm ở bên trong tâm thức rất là sâu thẳm, mình đè nén giấu kín bởi phong tục tập quán văn hóa và nhất là phương diện ngoại giao bên ngoài, làm cho mình không cho nó xuất hiện ra bên ngoài. Nhưng mà trên thực tế cái khối lượng dơ của tâm đó nó vẫn còn nằm y nguyên, nếu không chuyển hóa nó là nó vẫn là một bóng ma đối với mình. Và để cho bóng ma nó đeo đuổi, nhiều người chọn giải quyết vấn đề bằng cái chết, và đó là một nỗi bất hạnh cho họ và bất hạnh cho cuộc đời. Cho nên để cho hành động nhân quả và phương diện phước báo đó nó càng lớn ngày càng đẹp đó, thì điều quan trọng mà không gì hơn là chúng ta phải đầu tư ở cái mảnh đất tâm. Và khi mà mảnh đất tâm được trang nghiêm thanh tịnh rồi, các hành động đó tự động nó kéo theo sau là sự trang nghiêm thanh tịnh. Và chúng ta không chỉ hành động như là một cái máy, làm việc như là một thói quen, hay là như là một cái điều ngoại giao ứng tế trong xã hội, mà nó còn có trái tim, có tấm lòng và có nhận thức rất là sáng suốt, cho nên giá trị của nó cũng rất là cao. Nãy thì có một vị Phật tử cũng có đặt câu hỏi là trong pháp môn niệm Phật đó, tất cả các pháp sư hướng dẫn về Tịnh Độ Tông đều khuyên các hành giả của Tịnh Độ Tông đó là ráng trang nghiêm cõi tâm mình bằng cách là niệm Phật chuyên nhất, đi đứng nằm ngồi cũng giữ danh hiệu của Đức Phật, và ở đâu chỗ nào cũng làm được việc đó. thì cũng có đặt câu hỏi là nếu chúng ta làm như vậy đó, thì trong lúc chúng ta đang làm, chẳng hạn như là đang nói chuyện với người khác làm sao niệm, là giao tiếp, ứng xử, sinh hoạt, gia đình, buôn bán đó, thì cái tính cách bị xen kẽ và lẫn lộn như vậy đó, nó có thể giúp cho mình đạt được cái trọng tâm của pháp môn để có được một cái phương tiện sau khi qua đời đó vãng sanh Tây Phương Tịnh Độ hay không? Đây là một câu hỏi rất là hay, đi vào ngay cái trọng tâm của vấn đề hành trì đối với các hành giả của Tịnh Độ Tông. Để trả lời câu hỏi đó đó thì chúng ta cần phải phân định nó có hai loại thực tập Tịnh Độ Tông. Một là thực tập Tịnh Độ Tông bằng cái miệng, tức là khẩu niệm, và một loại thực tập Tịnh Độ Tông bằng tâm niệm, tức là duy trì cái trạng thái tỉnh thức đó ở trên tâm, trong nhận thức, và nó thể hiện ra hành động cụ thể bên ngoài. Cái khẩu niệm Phật đó, nó có giá trị rất là căn bản và nó cần thiết cho những người bắt đầu sơ phát tâm, nghĩa là chúng ta phải đến những cái trung tâm Tịnh Độ Tông tham dự những khóa tu. Chẳng hạn nếu ở Việt Nam thì quý vị có thể lên chùa Hoằng Pháp cứ 2 tháng một lần gồm có 7 ngày, từ sáng, trưa, chiều, tối, thậm chí ăn cơm, tập thể dục, nghỉ giải lao, vệ sinh cá nhân, chúng ta vẫn niệm Phật bằng miệng để cho cái hình ảnh của Đức Phật qua danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật luôn luôn được tác động và tưới tẩm cái não trạng, cái nhận thức, cảm xúc và đời sống của mình. Nhờ duy trì cái đó đó, tất cả những cái phiền muộn, nỗi khổ, niềm đau và những cái điều không như ý trong cuộc đời nó bị quên đi và nó được thay thế. Cái phương pháp như vậy là một nghệ thuật thay thế thôi, tức là giữ cho tâm mình nó có một cái đối tượng thanh tịnh, thì những cái phi thanh tịnh, những cái thuộc về cuộc đời, thuộc về vĩ mô đó, nó không có cơ hội xen kẽ. Thì tâm của con người lúc nào cũng cần có một nhu cầu, có một cái đối tượng nào để bám, và cái đó chúng ta tạm gọi giống như cái đêm, cái ghế, cái bàn, bất cứ một cái vật dụng nào muốn cho nó thăng bằng đó, là nếu cái mặt phẳng đó nó không thẳng thì chúng ta phải niêm chim vào. Thì tâm con người cũng cần có một cái đối tượng để chim. Nếu không chim những đối tượng tích cực đó, thì tâm nó sẽ bám vào những đối tượng tiêu cực. Cho nên danh hiệu của Đức Phật qua phần khẩu niệm đó, lập tới lập lui lập xuôi lập ngược để cho những cái hạt giống xấu nó vốn có trong cơ thể nó không xuất hiện ra. Và suốt thời gian thực tập như thế chúng ta được an vui và hạnh phúc. Cái hỗ trợ này rất cần thiết. Nhưng khi hành giả thực tập một thời gian lâu và biết rất rõ là cái trọng tâm của sự hành trì nó nằm ở ngay cái tâm thức được chuyển hóa, thì hành giả phải nâng cái phương pháp hành trì lên ở mức độ cao hơn là tâm niệm, hơn là khẩu niệm. Tại vì khẩu niệm đó chúng ta chỉ có thể thực hiện được ở trong các khóa tu thôi. Trong đó hàng ngày mình phải sinh hoạt vợ chồng, rồi con cái, đối tác, công việc, giao lưu, tiếp xúc xã hội và nó nhiều việc khác nữa. Mà nếu mà mình mà niệm như vậy đi ra ngoài, tôi nói bà này bà bên Phan đang nói chuyện A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, gặp ai cũng A Di Đà Phật hết, gặp chào câu đầu A Di Đà Phật thì được, chứ còn ta nói từ đầu đến đuôi cái A Di Đà Phật, A Di Đà Phật ngoài người ta hết muốn nói luôn, là nghĩ mình là trở thành người không bình thường. Thì cái khẩu niệm nó chỉ hỗ trợ trong những thời khóa và trong những giai đoạn bắt đầu thôi, còn về lâu về dài á, chúng ta phải tâm niệm bên trong. Ở trong kinh A Di Đà, một bản kinh nói về tông chỉ của Tịnh Độ Tông khá quan trọng đó, có bốn từ là chấp trì danh hiệu. Nó quan trọng ở chỗ đó, không chỉ đơn thuần là chấp mà còn quan trọng hơn là chỉ trì. Đây là có hai động từ, chấp là nắm lấy, giữ lấy, còn trì đó là không để cho nó bị mất, tức là nó kéo dài, nó giữ hoài ở trong tâm thức của chúng ta. Mà phần lớn đó, khi chúng ta có thói quen niệm Phật bằng cái miệng đó, thì trong đầu chúng ta bị trống không à. Chỉ cần quan sát cho là thấy cái cá tính của con người đã thể hiện trong lúc mà ta niệm Phật. Có người đang niệm Phật tóc 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 Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, mà con cá nó lại tụi bay ngửa nhau không, tụi ba nó niệm là đừng có là phá nhau không, Nam Mô Di Đà Phật nghe ren, chờ tôi chút xíu, chút là 5 phút tôi gọi lại. Tất cả những thói quen nó thể hiện hết, thế nghĩa là chúng ta chỉ niệm bằng cái miệng thôi, chúng ta chưa có nhập tâm. Khi mà nhập tâm rồi đó thì các cái loại điện thoại nó có ren tới mình không có nghe nữa, thậm chí mình không có nghe luôn, là bởi vì cái danh hiệu của Đức Phật nó đang nằm ở trong tâm của mình. Mình giữ cái danh hiệu đó thật là miên mật và nó không có bất cứ một cái đối tượng khác có thể xen vào. Ở đây là đối tượng của âm thanh. Thỉnh thoảng nó còn có những cái đối tượng của con mắt nữa. Dù mình đang ngồi trước bàn Phật mà nếu không khéo thì con mắt của mình nó tưởng tượng, nó nhắm lại, nó nhớ về một cái quá khứ nào đó thôi. Và khi để cho tâm nó nhớ về một cái hình ảnh trong quá khứ nào đó đó thì mình được gọi là thất tâm, tức là mất cái tâm. Thuật ngữ chuyên môn của nhà Phật là thất niệm, tức là cái ý niệm về sự niệm Phật nó không còn nữa, mà nó chỉ là niệm bằng cái thói quen. Và niệm bằng thói quen như thế đó là nó không có giá trị. Nó có thể hỗ trợ chúng ta trong một số tình huống thôi, và giá trị an vui hạnh phúc thực tại đó không có. Cho nên để vẫn có thể làm được các công việc gia đình, xã hội, bao gồm luôn cả công việc làm ăn, thì chúng ta phải duy trì danh hiệu niệm Phật bằng cách là niệm bằng tâm. Cho đó gọi là chấp trì danh hiệu. Chấp là một động tác giữ làm cái gì đó như thế này. Ví dụ như là chúng ta cầm một cái ly nước lên, và nhờ nó dính giữ như thế, cái ly nước không bị rơi rớt, bể đổ. Và tác dụng của nước đó nó có thể giúp cho chúng ta uống được, nhờ đó cái việc giải khát nó được thực hiện. Nhưng nếu mình giữ cái chấp này hoài đó thì bàn tay của chúng tôi sẽ không làm việc gì khác được hết đó. Giữ luôn ly nước. Nắm một cái gì đó một cách lâu dài là chúng ta từ bỏ những cái khác còn lại, phải không ạ? Mà khi tâm mà đã dính vào một cái gì đó lâu dài thì tất cả những cái có giá trị gấp 10 lần cái đối tượng nắm dính đó đó, nó không còn nữa, nó mất hết. Nó có mà vẫn không ảnh hưởng, nó có mà vẫn không có tác dụng. Cho nên chúng ta chỉ chấp ở trong một cái giai đoạn cần thiết. Lúc nào cần đưa vào đó thì chúng ta giữ lấy nó. Lúc nào nhuần nhuyễn rồi chúng ta phải buông nó ra. À, và giữ nó với rất là trì, tức là nó tương ưng với tâm, nó hiệp nhất với tâm, nó đồng thời hiện hữu với tâm, tồn tại phát triển với tâm, thì cái trì nó lại quan trọng hơn. Chứ còn nếu mà chấp thì giữ hoài thì cái bàn tay này không làm gì được nữa. Như vậy là cái yếu tố trì đó nó trở thành là quan trọng so với tất cả các pháp môn, không chỉ riêng gì từ Đạo Tông mà Thiền Tông cũng như thế. Trì danh hiệu có nghĩa là trong tâm của mình luôn luôn khởi danh hiệu đó lên, mặc dù mình đang làm ăn buôn bán, thậm chí là tính tiền, không sao hết. Thì lúc đó tính nó thuộc về ý thức, có thể vận dụng cái con ngắt, tức là một phần của nhãn thức. Và xung quanh của người ta cũng đang ngồi nói chuyện với mình, ta kêu à cái này tôi đưa cho bà 500, bà cộng trừ nhân chia là có đủ không, thì chúng ta cũng phải dùng đến cái lỗ tai là nhãn thức, là nhĩ thức. Nhãn và nhĩ nó cùng hoạt động với ý thức là ba cái có mặt. Và tai chúng ta chỉnh vào trong cái phần nước, chúng ta đếm từ đồng tiền, thì như vậy là cái phần thân thức đó, nó vẫn đang hoạt động. Nếu hoạt động như thế đó thì chúng ta thấy là nó tạo ra một cái thói quen bình thường trong sinh hoạt thường nhật, không phải không có gì đó trở ngại bởi những thói quen đó hết đó. Mà nếu ở trong tâm chúng ta vẫn trì được danh hiệu của Đức Phật đó thì các hành động bình thường này nó không tác động, nó không ảnh hưởng, mà chúng ta vẫn không bị lẫn lộn. Thậm chí chúng ta có thể sử dụng trực quan để phán đoán, nhận định, đánh giá và ứng xử một cách rất là khôn ngoan và có lợi ích ở trong cuộc đời này, mà không dễ dàng bị người khác bị lừa, đánh lừa mình. Cho nên người có thực tập bằng tâm lâu dài rồi đó thì người đó sống rất là thoải mái, thông dong tự tại, không bị vướng ở ngay trên đống dầu hắt, mà mỗi bước chân đi của họ nó không bị dính vào dầu hắt. Cho nên hơi khó hình dung. Về phương diện vật lý thì nó bị dính liền, nhưng mà về phương diện tâm lý đó thì cái tiến trình của sự buông xả nó nằm ở chỗ khi tâm chúng ta không thiết lập dính vào một cái đối tượng nào đó thì nó được gọi là thông dong và tự tại. Cái đó nó nằm ở chỗ là mở mắt tâm ra, buông cái động tác chấp của tâm ra thì nó sẽ được thoải mái như thế. Cho nên hành giả có thể vận dụng cái phương pháp thực tập trì danh bằng tâm thì lúc đó nó là các công việc làm ăn nó không bị trở ngại. Có nhiều người không hiểu được điều này, kể từ khi đi chùa tham dự những khóa tu niệm Phật rồi về nhà không muốn làm gì hết trơn, muốn lo niệm Phật, ngày nào cũng tiếp xúc với bằng Phật, với sâu chuỗi, với danh hiệu của ngài, dưới hình ảnh của Ngài thôi, còn các công việc gia đình, chăm sóc chồng con, rồi cha mẹ, người thân, công an việc làm buôn hết trơn. Rồi từ từ dẫn đến một tình trạng làm cho cả gia đình đó không còn niềm vui nữa. Người chồng cảm thấy ghen với Phật. Kể từ khi bà vợ tôi chín ngày rồi, bà vợ tôi không còn phục vụ tôi nữa, không còn lo lắng cho con của tôi nữa. Và nhiều người đàn ông sống trong một hoàn cảnh như thế cảm thấy là khổ đau cùng cực, ghen và ganh với Đức Phật, cuối cùng đập bằng Phật, hoặc là cấm đoán người vợ cái này cái kia. Và chứ kinh đó nếu diễn ra mà không tháo gỡ được đó thì hạnh phúc gia đình bị đổ nát hết. Cho nên hành giả Tịnh Độ Tông cần phải thực tập cái phương pháp niệm Phật bằng tâm, để chúng ta một mặt vẫn hoàn tất hết các trách nhiệm của gia đình, của cộng đồng xã hội, bên cạnh đó cái phần tâm linh của chúng ta vẫn được tốt. Trong lúc chúng ta làm việc mà vẫn duy trì cái niệm Phật bằng tâm thì cái căng thẳng trong công việc đó không trở thành một cái nỗi ám ảnh khống chế mình, và tâm nhờ đó vẫn được thư giãn, cảm xúc vẫn được thoải mái, và nhận thức nó không bị trở ngại, cho nên cái hiệu suất của lao động ngày càng được chiếm đa. Do đó chúng ta học theo cái phương pháp song hành hai cái này cùng một lúc, và không quá bận tâm về cái phần khẩu niệm. Khi nào có được cơ hội, có được phương tiện thì sử dụng, còn không có đó thì duy trì cái phần tâm niệm, thì cái kết quả nó vẫn đạt được một cách như ý, và giá trị hành động của chúng ta đó ở trong cuộc đời đó nó vẫn diễn ra ở một mức độ tích cực. Chứ bằng không đó, thời gian lâu dài những người thân chúng ta quan sát thấy là kể từ khi mẹ của mình, ba của mình, anh của mình, con của mình theo pháp môn rồi là không còn muốn làm gì hết, trở thành một người rất là dửng dưng, thờ ơ, lạnh nhạt, và do đó họ mất niềm tin. Mình thì được chiêu dứt mà những người thân mình mất niềm tin, cái giá trị của sự thực tập đó nó không mang lại những yếu tố chuyển hóa, và do đó nó tạo những ách tắc. Và khi những người kia không quan hệ mà bị ách tắc rồi đó thì họ cũng đâu có dễ dàng gì tạo cơ hội cho chúng ta hành trì đó. Họ sẽ quậy chúng ta, họ sẽ cản trở, họ tức tối quá, nóng quá, khổ đau quá, cho nên cả hai đều rơi vào những cái tình huống bế tắc. Trong kinh Đại Bát Niết Bàn có một cái phẩm kinh được gọi là phẩm Anh Nhi Hạnh, đó là hạnh trẻ thơ. Hạnh trẻ thơ là một loại thực tập rất quan trọng cho những người ở tuổi trưởng thành trở lên cho đến tuổi già. Bởi vì trải qua năm tháng làm ăn, sinh hoạt, giao lưu, đối tác á, chúng ta đã có thể tiếp xúc với những người rất là khó thương, rất khó ưa. Những việc chướng tai, gai mắt diễn ra hàng ngày, hàng giờ. Phiền não, nghiệp chướng, phiền muộn, khó chịu, bực dọc, cao có đó, nó có mặt với chúng ta nhiều lắm. Do đó, cái phản ứng thông thường của chúng ta hoặc là chấp nhận như là một cái gì đó rất tiêu cực, để mình sống được bình an, hoặc là kháng cự lại những điều chướng tai gây mắt như vừa nêu. Chấp nhận hay là kháng cự trong tình huống này không phải là giải pháp, vì nó vẫn dẫn đến những ức chế. Vì chấp nhận nó là một sự đè nén, mình không hài lòng, mình khiến bị khổ đau, nhưng không có cách nào khác là phải chấp nhận. Cho nên ức chế đó nó diễn ra theo một khoảng thời gian, và đích điểm cuối cùng của sự đè nén này là một sự nổ vỡ. Và cái hận thù trong tình huống đổ vỡ như thế nó lại lớn hơn là cái phản ứng tức thời. Phản ứng tức thời đó là một cái cơn giận bộc phát, và nó cũng cắt đứt các mối quan hệ. Cho nên chúng ta thực tập cái hạnh ăn nhi là để trở về với cái trạng thái hồn nhiên của tâm. Và tâm của mỗi con người đó nó giống như là một cái tấm gương. Vật để trước đó có màu gì thì nó thể hiện ra màu đó. Hình thù vóc dáng, tướng trạng được phản ánh một cách chuẩn xác như chính chúng là, chứ không có trải qua bất kỳ một sự can thiệp nào làm cho nó được lý giải theo những cái mà nó không thuộc về nó. Nếu chúng ta duy trì được cái tâm thức như thế đó, là chúng ta được gọi là những người đang hành trì, đang tu tập, đang chuyển hóa. Nhưng mà trong đời sống đó thì chúng ta lại không có những thói quen này, hoặc là có nỗ lực dữ lắm đó thì được vài ngày thôi, rồi sau đó nó trở về với cái thói quen cũ của những cái động tác, những cái nghề bên trong, mà nó lúc nó có một cái tuổi thọ đến vài kiếp, vài chục kiếp, nó xui khiến mình phải sống như vậy, ứng xử như vậy, trong cái môi trường văn hóa như vậy, để có những phong tục văn hóa như vậy, để cuối cùng tạo ra một cái cá tính như vậy, và chúng ta hài lòng chấp nhận an phận thủ thường với cái cá tính đó mà không hề muốn thay đổi. Thì ai có biết mình nói là tánh tôi vậy đó bà ơi, tánh tôi vậy đó ông ơi, chịu thì lại đây, không chịu đi chỗ khác chơi. Đó là một cái điều sai. Đức Phật dạy là cần phải thực tập hạnh an nhi, bởi vì cái yếu tố của an nhi đó là không tính toán, không hơn thua, không hận thù, không trả đũa, không có lưu giữ cái gì đó một cách lâu ở trong tâm, nhất là những nỗi khổ niềm đau. Ngoài ra an nhi nó còn có những cái tính cách tích cực khác nữa, đó là nhẹ nhàng thư thái, thoải mái lắm. Còn con người lớn chúng ta đi đâu đó phải để ý đệ tứ, thấy không ạ? Nữ thì có cách để ý đệ tứ của người nữ, với những cái trang sức phẩm, với những cái mỹ phẩm, rồi với những cái hỗ trợ khác để nó tăng cường vẻ đẹp và sự trẻ trung. Người nam á thì để ý đệ tứ theo một cách khác, là sao ăn mặc thanh lịch đảnh bao, ra ngoài giao tế là sao phải để ấn tượng tốt, để đắc nhân tâm. Là nếu mình là một nhà quản lý giỏi, một nhà lãnh đạo đó, thì cần phải học thêm những cái phương thức như thế này thế đó, để cho trên và dưới đều thuận và hòa. Tất cả những cái hoạt động của ý thức đó nó cần thiết về phương diện xã hội lắm, nhưng mà mặt khác nó làm cho chúng ta trở thành một con người mà hình như là mình sống về phương diện bề ngoài giao tế nhiều hơn là sống bằng cái tâm đích thực của mình. Cho nên thực tập cái hạnh an nhiên là trở về cái bản tánh hồn nhiên, tự nhiên, thoải mái, nhẹ nhàng, không bị dính mắc, không bị câu trước, không bị bất cứ một cái gì tác động được hết đó. Thì lúc đó lên cho chúng ta đang huấn luyện cái tâm, và giờ huấn luyện cái tâm như thế đó thì mình sẽ trở nên rất là hạnh phúc ở mọi nơi mọi chỗ. Kẻ thơ luôn luôn có những nụ cười hồn nhiên, mới bị đau khóc mặt chầm dầm đóng đó, vài phút sau tươi tỉnh lại liền. Người lớn của chúng ta thì không như thế, mỗi khi có một nỗi đau chúng ta để cái vết hằn của nỗi đau đó lâu lắm, 10 năm 20 năm, và chúng ta còn thù nữa bằng những cái lời thề: mày nhớ chứ không, muốn tao chết đừng có nhìn mặt tao, tao không xem mày là con nữa. Còn vợ với chồng mà hận thù với nhau đó, tôi với anh là từ đây trở về sau là người yêu nước lạ, đường anh đi, đường tôi đi, chuyện tình đôi ta chỉ thế thôi. Còn nói như thế, có nhiều người đâu có nghĩ là chỉ thế thôi. Nếu mà hiểu được chỉ thế thôi thì quá đơn giản đi, quá tốt mà. Có nghĩa là không ai làm phiền ai, không ai làm khó chịu cho ai, và người ta tự tìm ra một cái con đường mới, hạnh phúc mới. Có nhiều người nói là đâu có chỉ, đơn giản là chỉ thế thôi. Cho nên ăn không được thì phá, ăn không được thì làm cho nó hôi. Và cái thái độ, cái vướng mắc đó nó làm cho cái mối quan hệ này nó lận đận như là những cái dây kẽm gai với nhau. Bên kia là một hàng rào kẽm gai, bên đây là một hàng rào miễn chai. Kẽm gai và miễn chai đó bắn qua bắn lại thì cả hai bên đều bị tổn thương, cả hai bên đều bị rắc rối. Còn hạnh an nhi thì không như vậy. Sau một nỗi đau, chúng có thể cười, cười một cách hồn nhiên như chưa từng có một nỗi đau nào đã từng xảy ra ở trong cuộc đời. Cái nguyên tắc mà thực tập như thế nó sẽ giúp cho mình giải phóng mọi cái bất hạnh nó có thể có ở trong cuộc đời một cách vô tình hay là cố ý. Có những lúc chúng ta đâu muốn sống trong khổ đau đâu, nhưng mà người khác lại cố tình, hoặc là do vì thương chúng ta mà không biết cách thể hiện đó, thì mỗi động tác có sự chăm sóc, lo lắng, phục vụ đó, làm cho người được lo có cảm giác rằng mình đang bị rào, mình đang bị bỏ trong lòng, mình đang bị nhốt ở trong một cái căn phòng, mình đang bị nhốt ở trong một nhà tù, nhà giam mà. Cho nên là cái hạnh phúc nó bị mất. Rồi người lo lắng chăm sóc như vậy, kỹ cửa lưỡng quá mà không được người kia có một cái thái độ thoải mái, nghĩ rằng người này bạc bẽo, người này không quan tâm, không hiểu biết, không đền đáp lại những gì mà mình đã tạo, cho nên cả hai bên bị hụt hẫng với nhau. Cái khổ đau đó nó diễn ra rất là lớn. Nền văn hóa của người châu Á nói chung, trong đó có người Việt Nam, cha mẹ có một trọng trách đối với con cháu rất là nhiều. Trọng trách đó không phải dừng lại ở cái tuổi 18, khi mà con và cháu đó đã bắt đầu có thể tự lập được, bắt đầu có kiến thức để tự đi vững ở trong cuộc đời. Rồi cha mẹ nhiệt tình quá, thương con quá, cho nên đã cố tình dựng gợ gả chồng, xây lập gia thất, rồi theo cái hướng riêng của mình. Nhiều khi đứa con gái mình nó thương một anh chàng A mà mình lại có cái cảm giác là anh chàng B mới thích hợp. Cho nên đứa con gái của mình nó ở với anh chàng A mà mình lại buộc nó ở với anh chàng B. Tức là mình áp chế cái thói quen của mình, cái tiêu chuẩn của mình, cái quan niệm hạnh phúc, quan về thẩm mỹ, quan niệm giá trị của mình lên cho những đứa con của mình, và những đứa con của mình nó không cảm thấy hạnh phúc được. Và sống trong một cái ức chế như thế đó, thì mỗi một sự chăm sóc đó, nó tạo ra một gánh nặng, và người kia nó cảm thấy rằng mình không còn là chính mình nữa, mình là một cái bản sao của mẹ mình là một bản photocopy của cha mình, hoặc là mình là một mối tổng hòa của cha và mẹ, mà lẽ ra mình cần phải có một cái hình ảnh riêng. Và do đó nó tạo ra một cái sự mâu thuẫn thế hệ giữa cha mẹ đối với con cái. Chỉ như thế đó là sự thương tưởng nó có thể dẫn đến những cái bế tắc. Nếu giá trị của sự thương tưởng đó nó nằm ở cái chỗ mình quá đặt nặng cái quan niệm của mình lên người khác. Ở trong nền văn hóa của Hoa Kỳ và phương Tây đó thì ngược lại, đứa con được quyền tự do ngay ở cái tuổi chưa được trưởng thành, và thầy cô giáo luật pháp ở đây dạy và bảo hộ cái quyền tự do cá nhân một cách tuyệt đối. Thậm chí cha và mẹ đụng vào cơ thể của mình, ví dụ đánh đập, chửi mắng hay là bất cứ cái gì, là con cái được quyền kêu cảnh sát xuống để can thiệp, để bảo hộ, vân vân. Và do đó cái quyền quyết định của nó rất là mạnh từ tuổi nhỏ. Và nếu cha mẹ Việt Nam sống tại đây đó không ý thức về việc này thì càng thương con cái mình nó lại càng làm cho nó bị khổ đau. Ở tại Louisiana vào năm 2005 chúng tôi có mặt tại đây.